Tiên Luyện Chi Lộ, chương 186, khiêu chiến kết đan, góc truyện audio.com. Sau khi dùng ngân diễm cắn nuốt mây đen lôi điện lượn lở trên bầu trời, Trương Hằng có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên chút xíu. Điều này ra ngoài dự đoán của hắn, căn cứ kinh nghiệm trước kia, sau khi ngân diễm cắn nuốt linh khí thuộc loại hình thái năng lượng sẽ chỉ chuyển hóa ra một ít luyện hư linh khí. Chẳng lẽ mây đen này có chút khác biệt? Sau khi thu hồi ngân diễm, Trương Hằng đột nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra một ít biến hóa. Không gian bị toàn bộ trận pháp bao phủ dường như bị suy yếu rất nhiều. Mà đúng vào lúc này, tiếng xé gió vang lên, một thanh âm nổi giận từ xa đến gần, người nào làm cản nơi này, đám phá hủy tâm trận pháp của lão phu. Vù một tiếng, một lão già mặt đen mặc áo bào trắng cưỡi độn quang chói mắt bay đến trước mặt Trương Hằng, nổi giận rùng rùng nhìn hắn. Nhìn bộ dạng của lão, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Hằng. Tuy nhiên trong mắt lão còn có vài tia nghi hoặc khiến cho lão không lập tức động thủ. Tiểu tử, chẳng lẽ là ngươi phá tâm của trận pháp Thanh Viêm Tử Lôi trận này? Lúc nói ra lời này, lửa giận trên người lão già mặt đen đã rút đi hơn phân nửa. Bắt đầu dùng thần thức đảo qua bốn phía dường như không tin chuyện này là do thanh niên trúc cơ kỳ trước mắt gây nên. Chẳng lẽ người này là Bách Luyện Đại Sư? Trương Hằng cảm giác được một dao động thần thức cường đại. Trong lòng không khỏi giật mình, tu vi của lão già mặt đen này lại đạt tới kết đan trung kỳ. Bởi vì lão không thu liễm thân thức và khí thức cho nên Trương Hằng rất dễ dàng nhìn ra tu vi của lão. Xin hỏi tiền bối, cái gì là tâm của trận pháp? Tuy rằng Trương Hằng hỏi như vậy nhưng lại nghĩ tới mây đen vừa rồi bị mình dùng ngân diễm cắn nuốt sạch sẽ. Lão già mặt đen dùng thần thức đảo quanh hồi lâu nhưng không phát hiện ra tu sĩ ngoài kết đan kỳ nào ở chung quanh. Quái, không có tu vi kết đan kỳ, làm sao có thể phá hỏng tâm của trận pháp của mình? Sắc mặt lão già mặt đen âm trầm, rất nhanh đưa ánh mắt lên người Trương Hằng có hiểm nghi lớn nhất này. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy người khác quanh đây không? Lão già mặt đen nghiêm mặt hỏi. Một cỗ linh áp cường đại ép tới Trương Hằng, hình như không có, trong lòng Trương Hằng cười thầm, ngoài mặt thì tỉnh bơ trả lời. Vừa rồi quả thật nơi này còn có một người nhưng người này chính là Ninh Tuyết Dung, lúc này đang ở trong túi chữ vật màu xanh. Lão già mặt đen cẩn thận đánh giá Trương Hằng vài lần. Phát hiện đối phương quả thật chỉ là một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là không có khả năng phá được tâm trận pháp của Thanh Viêm Tử Lôi trận này. Tuy nhiên, sau khi lão cẩn thận quan sát Trương Hằng, cảm giác đối phương có điểm khác với tu sĩ bình thường. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, người đến Bách Luyện Sơn ta là có chuyện gì? Lão già mặt đen nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ tiền bối chính là Bách Luyện Đại Sư? Vậy thật tốt quá, văn bối Trương Hằng muốn đến mời tiền bối giúp đỡ tu bổ một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm. Trương Hằng đã khẳng định lão già mặt đen trước mắt chính là Bách Luyện Đại Sư của Hắc Thủy Trấn. Tu bổ linh khí phòng ngự cực phẩm. Lão già mặt đen không phủ nhận lời nói của Trương Hằng. Trên mặt lại có vài tia quái dị. Đúng vậy, vãn bối có một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm, sau khi bị địch nhân phá hỏng không thể chữa trị. Hiện tại mới tìm tới nhờ tiền bối. Góc truyện audio.com, hỗ trợ, Trương Hằng trả lời, người thân là tu sĩ trúc cơ kỳ. Cho dù linh khí bị đánh tan hẳn là có thể dùng tiên thiên chân hỏa hòa tan. Hơi chút hiểu trận pháp là có thể phục hồi lại trận pháp bên trên. Chút việc nhỏ ấp cần gì phải tới Bách Luyện Phong ta. Giọng điệu Bách Luyện Đại Sư hơi có vẻ cao ngạo, dường như đối với công việc tu bổ linh khí này căn bản không lọt vào mắt. Trương Hằng hiểu được nếu là một kiện linh khí phòng ngự bình thường quả thật có thể làm theo cách của Bách Luyện Đại Sư. Nhưng kiện linh khí phòng ngự trong tay Trương Hằng lại cực kỳ đặc thù. Đầu tiên, linh khí phòng ngự này thuộc về phạm trù cổ chiến giáp, cấu tạo có khác biệt rất lớn với linh khí phòng ngự hiện nay. Tiếp đó, cỗ chiến giáp này có công năng tương khảm tinh thạch, sau khi bị phá hư dùng phương pháp luyện khí bình thường căn bản không thể phục hồi. Còn có một điểm cuối cùng, chiến giáp này còn có công năng tự chữa trị. Nhưng sau khi bị hư không hỏa diễm công kích, loại công năng này liền biết mất một cách không rõ nguyên nhân. Bách Luyện Đại Sư thấy bộ dạng do dự của Trương Hằng liền hỏi. Chẳng lẽ kiện linh khí cực phẩm kia của ngươi đã bị đánh nát vụn? Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không có thủ đoạn như thế. Linh khí cực phẩm đã vượt qua phạm trù của linh khí bình thường, thuộc về loại quá độ giữa linh khí và pháp báo. Thậm chí có được uy lực hiệu quả như pháp bảo bình thường, tài liệu luyện chế cũng quý trọng vô cùng. Nếu tu sĩ kết đan kỳ muốn đánh nát vụn linh khí cực phẩm đích xác không có khả năng. Không phải, Trương Hằng lắc lắc đầu, kiện linh khí phòng ngự của ta chỉ bị thủng một lỗ. Luyện khí sư bình thường tuyệt đối không thể chữa trị, tiền bối ngài có thể chữa trị hay không cũng rất khó nói. Trên thực tế Trương Hằng cũng không gửi gắm nhiều hy vọng vào Bách Luyện Đại Sư này. Dù sao kiện linh khí phòng ngự cực phẩm trong tay hắn là tác phẩm của thời kỳ thượng cổ. Công năng của nó cũng cực kỳ đặc biệt. Tiểu tử, ngươi dám sử dụng pháp khích tướng với ta. Linh khí phòng ngự chỉ thủng một lỗ, ngay cả đồ tôn của ta cũng có thể dễ dàng chữa trị. Trên mặt Bách Luyện Đại Sư hiện ra vài tia châm biếm. Trương Hằng vừa nghe lời ấy, trong lòng cũng hơi tức giận nhưng biến mất trong nháy mắt. Dù sao dựa theo lẽ thường, lời nói của đối phương cũng không tính là khoa trương. Nếu tiền bối không tin, ta liền lấy kiện linh khí phòng ngự cực phẩm ra cho người nhìn một cái. Nói tới đây, Trương Hằng vỗ túi chữ vật màu đen, lấy kiện cổ chiến giáp đen nhánh bị phá hư kia ra. Vật ấy vừa được lấy ra liền truyền ra một cỗ khí tức tang thương xa xưa cực kỳ đặc thù. Bề ngoài cổ chiến giáp cũng không coi là tinh xảo mà chất phác tự nhiên. Khiến người ta chú ý nhất là một lỗ thủng lớn ở phía ngoài cổ chiến giáp. Chiến giáp thượng cổ, Trương Hằng vừa lấy kiện linh khí phòng ngự cực phẩm này ra. Hai mắt Bách Luyện Đại Sư bỗng nhiên sáng ngời, một lời nói ra lai lịch chiến giáp. Hắc hắc, chỉ có thể cho ngươi nhìn một cái. Động tác của Trương Hằng nhanh như ăn cướp thu cổ chiến giáp vào túi chữ vật không cho Bách Luyện Đại Sư quan sát kỹ càng. Thế nào, Bách Luyện Đại Sư, cổ chiến giáp này có đáng cho ngài chữa trị hay không? Trương Hằng bình tĩnh tự nhiên nhìn Bách Luyện Đại Sư trước mắt. Hắn không tin một vị đại sư một lòng nghiên cứu đạo luyện khí lại không nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với. Góc truyện audio.com, cổ chiến giáp này, tu luyện đến kết đan kỳ đã đạt tới cực hạn của một số tu sĩ thiên tài. Nguyên anh kỳ đối với hầu hết tu sĩ kết đan kỳ mà nói chính là một giấc mộng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Cho nên, một số tu sĩ sau khi bước vào trúc cơ kỳ hoặc là kết đan kỳ xác định mình không thể thăng cấp sẽ lựa chọn nghiên cứu một ít băng môn tá đạo. Tỷ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, Bách Luyện Đại Sư này khẳng định sẽ không ngoại lệ. So với hấp dẫn của trường sinh bất lão, khẳng định có thể từ bỏ đạo luyện khí. Thấy bộ dạng linh hoạt cẩn thận của Trương Hằng, Bách Luyện Đại Sư đầu tiên là sừng sốt. Thậm chí trong lòng có chút nóng vội, nhưng nháy mắt lão đột nhiên bật cười. Tiểu tử, nếu lão phu thật sự muốn cướp đoạt cổ chiến giáp của ngươi, cho dù ngươi cẩn thận hơn chăng nữa cũng có tác dụng gì. Dưới tình huống bình thường, một tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản là khó thể làm nên trò trống gì. Vậy sao, Trương Hằng hơi híp mắt ngửa đầu nhìn trời. Giọng thản nhiên nói, văn bối vừa rồi hơi chút không cẩn thận, làm biến mất đám mây đen trên kia. Xin tiền bối tha tội. Vừa dứt lời, trên người Bách Luyện Đại Sư dâng lên khí thế kính người, không khí trong phạm vi trăm thước không ngừng quay cuồng. Trương Hằng chỉ cảm thấy linh khí bốn phía cũng trở nên rất không ổn định. Hơn nữa, tảng đá lớn thời khắc đè trong lòng cũng không ngừng biến nặng. Đây là thực lực của tu sĩ kết đan kỳ. Trong lòng Trương Hằng hơi chấn kinh, lại dâng lên một cỗ chiến ý dục lịch muốn thử. Ha ha, tiểu tử quả nhiên không đơn giản. Thấy Trương Hằng không chút sợ hãi dưới áp lực mình toàn lực thi triển, hai tay của Bách Luyện Đại Sư khẽ điểm trong không trung. Vài ánh lửa hiện ra trong lòng bàn tay hắn, nhiệt độ cao kinh người khiến không khí chung quanh rung động. Kết đan kỳ thì sao chứ? Trương Hằng đương nhiên sẽ không để đối phương chiếm hết tiên cơ. Ngân quang dưới chân đột nhiên run lên, thân hình nhoáng lên một cái trong không khí, ngay sau đó xuất hiện phía sau lưng Bách Luyện Đại Sư. Bàn tay phủ kín một tầng ánh sáng bạc, hỏi hợt vỗ vào sau lưng lão già, cách Trương.